khán giả, trong chương trình hôm nay mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với giáo sư Nguyễn Ngọc Bích từ Hoa Thành Đốn. Xin kính chào giáo sư Bích ạ. Đây là Dương Phục từ Houston. Xin mời giáo sư.
Thưa chúng tôi là Nguyễn Ngọc Bích, đang thuê chuyện với anh Dương Phục cũng như là quý khán giả của đài Sài Gòn Houston từ Virginia đấy ạ.
Dạ vâng. Thưa giáo sư Bích, biết rằng là trên cái vùng của giáo sư bữa nay thì chắc có nhiều chuyện lắm, nhưng mà trước hết thì xin hỏi thăm là thời tiết như thế nào ạ?
Dạ vâng, thời tiết thì nó mà vào thu được mấy ngày hôm nay rồi thì nó rất là mát mẻ. Thực sự ra sáng ra nó còn hơi lạnh nữa là khác, đến trưa thì nó vẫn nóng lên, nhưng mà chiều thì nó lại lạnh trở lại rồi ạ.
Và bên Texas bên này nói chung cả hai thành phố Houston và Dallas thì hôm nay rất là mát ạ. Thì mấy hôm trước nóng và mưa kinh khủng lắm, nhưng mà bây giờ thì hy vọng là mùa hè nó đã qua rồi. Mùa hè Texas là nổi tiếng là khắc nghiệt nhất Hoa Kỳ.
Thế giới thì nó trông đến những cái nhiệt độ lên đến 100 hay là hơn nữa.
Dạ vâng, nhưng mà không cần, nhưng mà không thể so sánh lại với cơn nóng của tòa Bạch Ốc, phải không thưa giáo sư Bích? Tại vì ông Obama giờ đương nhức đầu đủ thứ chuyện hết.
Tự nhiên là cái anh nó cứ nhảy được hàng rào mà đó.
Vâng.
Nhưng mà lên thật là lạ lùng quá.
Nhảy hàng rào, với lại bây giờ ông ấy vừa cho tấn công vào bằng không quân rất là mạnh mẽ ở Syria, cũng là một cái tin lớn trong ngày hôm nay.
Vâng, đúng thế.
Tuy nhiên về phía cộng đồng Việt Nam á, thì rất là nhiều người trong cộng đồng thì cũng lại đương bàn đến cái chuyện có liên quan trực tiếp đến cộng đồng. Thí dụ như cái chuyện đài VOA là đài tiếng nói Hoa Kỳ, đây là một cái đài mà người Việt Nam thích nghe lắm từ thời xưa ở Việt Nam, và bên này thì có nhiều đài cũng tiếp vận đài VOA, như là đài Sài Gòn ở Texas này cũng tiếp vận và tin tức được coi như là phong phú, chính xác. Thế nhưng mới đây thì lại có tin là đài VOA cộng tác với đài phát thanh của Cộng sản Việt Nam, và điều này đã gây phẫn nộ cho một số người trong cộng đồng. Và đặc biệt là với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, tức là bà huynh của bác sĩ Nguyễn Đoàn Kế, thì đã chính thức lên tiếng phản đối, gửi thư vận động các cơ quan truyền thông cũng như là một số các cơ sở trong cộng đồng để cùng lên tiếng phản đối cái chuyện này. Thì riêng giáo sư Nguyễn Ngọc Bích là một người rất là kinh nghiệm trong ngành truyền thông, thì nghĩ như thế nào, phân tích như thế nào về vụ này ạ?
Thực cái vấn đề nó hơi khó tính một chút xíu, đó là tại vì giờ là thực sự nó chưa phải là một cái chuyện chính thức, nó mới là một cái đề nghị của một nhân sự ở trong cái Broadcasting Board of Governors, tức là cái ban quản trị của tất cả các đài phát thanh của Mỹ, trong đó có VOA. Theo những cái đề nghị đó thì nếu mà nó được thực hiện thì có thể là đến cuối tháng này là nó đã bắt đầu nó thực hiện, tức là đài truyền thanh của Hà Nội đó sẽ phát lại chương trình của VOA 15 phút một ngày từ thứ hai cho đến thứ sáu. Khi mà được cái tin đó thì đương nhiên là cái ông ký giả Phạm Trần đó, tức là một người ký giả kỳ cựu làm việc ở trong cái phòng tin tức, tức là newsroom của VOA ấy, đã lập tức nghĩa là thông báo đến mọi người trong cộng đồng và kêu gọi rằng là phải đặt vấn đề về cái chuyện này trước khi nó có thể nó thành hình. Mà là tại vì giờ từ cái đề nghị đó cho đến khi nó được thành hình ấy, thì nó phải có được cái sự đồng ý của ban giám đốc của VOA. Và vì thế nên bác sĩ Quốc Quân đã là cái người đầu tiên mà nêu cái vấn đề đó, và vì ông ấy cũng là một người làm việc khá chặt chẽ với bên Bộ Ngoại giao, với bên Quốc hội trong nhiều năm nay trên cái vấn đề nhân quyền ở Việt Nam đó. Thành ra là cái tiếng nói của ông Quân cũng là một tiếng nói nó rất là có ảnh hưởng đối với phía Hoa Kỳ. Chúng tôi chưa được nghe thấy rõ ràng rằng là cái phản ứng của phía chính quyền Hoa Kỳ nó là như thế nào, nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu cộng đồng chúng ta nêu ra vấn đề một cách mãnh liệt ấy, thì có thể là cũng ngăn chặn được cái chuyện đó chứ không phải là không ạ.
Vâng, thưa giáo sư Bích, thì cũng có một số người thì lại cho rằng là cái chuyện mà nếu mà VOA mà phát ở Việt Nam qua cái làn sóng điện của đài phát thanh Việt Nam thì cũng là một cái lợi cho nước Hoa Kỳ, bởi vì được phổ biến được những cái tiếng nói, bởi VOA là tiếng nói chính thức của nước Mỹ. thì cũng là điều tốt, tại sao phải phản đối?
Dạ vâng, cái điều đó nó sẽ đúng nếu mà nó là một cái sự mà gọi là tiếp vận mà không có kiểm duyệt, không có bị cắt xén. Đằng này cái vấn đề là cái thực hiện nó như thế nào thì chúng ta hiện nay chưa biết. Chúng ta chỉ biết rằng là trong cái ngành truyền thông ấy, thì cái người Cộng sản bao giờ họ cũng thực hiện cái vấn đề mà gọi là kiểm duyệt, cắt xén, thậm chí báo chí của ngoại quốc đi vào trong nước Việt Nam cũng đôi khi bị những cái trang nó bị cắt hay là nó bị xóa nhòa. Rồi thì đến cái vấn đề người là tiếp vận, mà nếu mà họ chỉ cần tiếp vận chậm một chút xíu ấy, là có thì giờ họ cắt bỏ những cái tin tức mà họ nghĩ là nó không thuận lợi cho họ, thì thành những cái đó là nó đi ngược hoàn toàn đến cái chính sách mà gọi là tự do thông tin của Hoa Kỳ, mà đây nó là một cái căn bản, nó gần như là cái hiến pháp của đài tiếng nói Hoa Kỳ đó, theo như là cái dự luật 94 /350, tức là cái dự luật ký vào ngày 12 tháng 7 năm 1976 bởi Tổng thống Gerald Ford tái định nghĩa cái vai trò của VOA đó. Thì trong này có nói rất là rõ ràng, ngay cái điều đầu tiên là tức là Đài Tiếng nói Hoa Kỳ sẽ là một cái nguồn tin đều đặn, đáng tin cậy và có uy tín. Đài sẽ hoàn toàn chính xác, khách quan và nghĩa là đầy đủ, toàn diện. Thế nếu bây giờ mà cái tin nó bị kiểm duyệt ấy, thì những cái gọi là cái tính cách mà gọi là chính xác, khách quan và toàn diện đó thì thế nào cũng bị thiệt hại. Và vì lý do đó nên chúng ta có phản đối cái chuyện đó, đó là chúng ta có một cái căn bản pháp lý rất là vững vàng, là chúng ta dựa ngay vào luật của Hoa Kỳ định nghĩa cái gọi là cái sứ mạng của đài VOA, và nó có thể nó bị gọi là xuyên tạc đi nếu mà chấp nhận cái đi với đài Hà Nội trong cái như là chúng ta nghĩ rằng là có thể nó sẽ bị xuyên tạc đi.
Vâng, thưa giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, thì nếu mà cái sự mà vận động mà phản đối mà bây giờ bác sĩ Nguyễn Quốc Quân được vận động trong cộng đồng đó, thì liệu có ảnh hưởng được không? Thí dụ như là bây giờ họ đã manh nha, có quyết định rồi, đương chuẩn bị rồi, thì mình phản đối như vậy thì có làm họ những người mà chủ trương ở trong đài Hoa đó, họ có liệu có nghe cái tiếng nói của cộng đồng người Việt không ạ?
Thưa, cái vấn đề nó là thế này ạ. Cái vấn đề nó là cái nếu chúng ta phải vận động trực tiếp là một cách, thế nhưng mà trực tiếp thì có thể người ta không nghe, là để người ta nghĩ rằng là chúng ta không có cái sự ủng hộ rộng rãi. Nhưng mà nếu mà chúng ta vận động với các dân biểu nghị sĩ của chúng ta đó, về cái vấn đề này thì tôi nghĩ rằng cái khả năng chúng ta có được cái sự đồng ý và ủng hộ của bên lập pháp Mỹ đó, mà cuối cùng thì quốc hội là nó quyết định cái sự các cái thành viên của trong cái hội đồng quản trị của tất cả các đài phát thanh Mỹ đó, thì có thể rằng là họ sẽ phải lo ngại và họ sẽ tìm cách ngừng lại cái đề nghị mà nó hơi khác thường này.
Vâng, hiện nay thì theo những cái tin tức mà bác sĩ Nguyễn Quốc Quân lan báo với lại nhà báo Phạm Trần, thì cũng đã có một số những cơ quan đoàn thể, thí dụ như cộng đồng người Việt ở trên vùng Virginia, trên Hoa Tịnh Đốn, rồi có một vài cơ quan truyền thông cũng đã sẵn sàng tiếp tay bác sĩ Quân, chứ nhưng mà cũng còn nhiều người đứng ngoài lắm, nhiều cơ quan truyền thông coi như là cũng mạnh ở tại Hoa Kỳ này vẫn còn đứng ngoài, chưa nhập cuộc. Thì theo như giáo sư Bích thì tại sao vậy ạ?
Tôi cho là có lẽ họ cũng cái này đó là một cái diễn tiến rất là mới mẻ, có lẽ chưa bao giờ nó xảy ra cả. Thành ra là khi mà nó ấy như thế này đó thì những cái chi tiết ấy có lẽ nó chưa được rõ ràng và đầy đủ. Thành ra một số các cái tổ chức cộng đồng cũng như truyền thông ấy có lẽ họ hãy còn có một chút dè dặt, tại vì họ muốn biết rõ cái tất cả những chi tiết sau cái vụ này, nó là ở đâu nó xuất phát. Ví dụ như là nếu nó không xuất phát từ một cá nhân của cái ban quản trị các đài phát thanh Mỹ mà nó lại xuất phát ví dụ như của Bộ Ngoại giao Mỹ ấy, thì đương nhiên là cái đó nó là một cái vấn đề nó nghiêm trọng hơn nhiều. Thế thì thành ra do đó nên người ta cũng muốn đi tìm tìm hiểu sâu sắc hơn trước khi tìm cách can thiệp. Tại vì rằng là nó tùy cái sự nó xuất phát ở đâu, chúng ta phải can thiệp nó ở chỗ nào. Nếu được thì dụ như là nó xuất phát từ Bộ Ngoại giao Mỹ, cứ đưa ra cái giả thiết ấy thôi. Chứ còn tôi cũng chưa trông thấy cái bằng chứng thực sự rõ ràng. Thế nhưng mà tỉ như nó xuất phát từ Bộ Ngoại giao Mỹ ấy, thì cái sự can thiệp có lẽ phải đi với ông Kerry hay là đi, thậm chí đi với Tòa Bạch Ốc chứ không phải là đi với bên bên Quốc hội không mà đủ.
Thưa giáo sư Bích, với tư cách là một người rất là thường xuyên theo dõi, quan sát và nhận định về tình hình ở Việt Nam cũng như là cái sự liên hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, thì có nhiều người lý luận là cái chuyện này chỉ là một trong những nhiều cái bước tiến mà có thể xảy ra trong tương lai gần, với cái sự mà Hoa Kỳ muốn kết chặt hơn với Việt Nam, và cũng nói cách khác là muốn nắm được hơn, muốn bước đặt chân tại Việt Nam chặt chẽ hơn trong cái tình hình mà Việt Nam đương bị giằng co với Trung Cộng. Thì giáo sư có nghĩ là tình hình Việt Nam có thể biến đổi nhanh trong 1-2 năm nữa như là người ta tiên đoán như vậy hay không ạ?
Với cái sự can nhiều thiệp người của Hoa thì Kỳ cũng tiên đoán là tại vì giờ là thực sự Việt Nam không có con đường nào khác ngoài cái chuyện là đi chơi với Mỹ nếu mà muốn gọi là thoát chung. Thành ra là người ta cũng trông chờ nhiều chuyện lắm. Thế nhưng mà chúng ta thấy cái sự hoặc là dè dặt hoặc là bảo thủ của Hà Nội đó, thì chúng ta thấy ngay cả cái sự cái lời mời của ông John Kerry đưa ra mời ông Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và gọi là Phó Thủ tướng nữa đi sang bên Mỹ là nó xảy ra từ tháng 5 sau khi Trung Cộng đưa cái giàn khoan 981 vào trong cái vùng biển của Việt Nam. Thế mà rồi cuối cùng ông Phạm Bình Minh không dám đáp ứng cái đó ngay, rồi thì để cho những cái chuyện nó xảy ra như ông Lê Hồng Hà đi sang bên Trung Cộng, rồi thì gặp Tập Cận Bình, rồi thì hứa hẹn, rồi thì ngay từ đó, từ tháng 5 đến giờ đó, chính ông Phạm Bình Minh cũng đã 2 lần đi sang bên Trung Quốc mà lại không cả gặp ai cao cấp cả, chỉ đi dự những cái hội nghị ở những cái thành phố như thứ yếu như là Nam Ninh chẳng hạn. Thế rồi thì ngay sắp sửa tới đây đó, ông Phạm Bình Minh sẽ sang Mỹ để đi họp cuộc họp của Liên Hợp Quốc từ ngày 27 tháng 9 cho đến mùng 10 tháng 10 đó. Thì mùng 9 tháng 10 giờ đó đó, thì ông ấy cũng lại phải sẽ phải đi sang Bắc Kinh để như là nếu cũng nói là nghe những cái chỉ thị của Bắc Kinh thì cũng phải gọi là có cái sự tham khảo ý kiến của Bắc Kinh trước khi lên đường, rồi thì mới được sang đây, rồi thì may ra sang đây lúc mới được gặp ông John Kerry. Thì thành ra là bây giờ chúng ta trông thấy nó có một cái hiện tượng rất là lạ lùng, là nó có hai cái quan niệm, mà một cái quan niệm của thế giới tiên tiến đấy, thì là trong băng giao quốc tế là không có nước lớn, không có nước nhỏ, đều tất cả các quốc gia đều bình đẳng với nhau. Và cái quan niệm mà của Trung Cộng họ nhất định họ dựa vào trong cái truyền thống của họ, tức là nó có một cái thiên triều với các chư hầu. Thì Hà Nội bây giờ bị kẹt giữa hai cái quan niệm đó, và tôi sợ rằng Hà Nội chưa bỏ được đi cái quan niệm mà Trung Cộng đã áp đặt, tức là nó là thiên triều và Việt Nam dù thế nào đi nữa cũng chỉ là một chư hầu của nó thôi. Thành ra làm gì cũng phải có cái sự gọi là đồng thuận, cái sự gọi là đồng ý của Bắc Kinh rồi mới được tiến tới. Mà nếu mà được Việt Nam mà còn như vậy đó thì cái sự thoát chung nó rất khó, và Mỹ cũng khó lòng mà có thể cậy được Việt Nam ra khỏi cái quan niệm cổ hủ, và nhưng mà nó như là nó đóng đinh ở trong đầu óc của cái giới lãnh đạo Hà Nội. Tại vì từ xưa đến nay đây nó là cái thói quen của họ từ bao nhiêu năm nay, từ gần như là từ đầu đó là họ vẫn lệ thuộc vào trong Bắc Kinh này.
Vâng, như giáo sư Bích vừa nói thì hồi tháng 5 thì chính là ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng đã điện thoại nói chuyện với ông John Kerry, và tin tức cái thời gian đó nói là ông John Kerry mời ông Phạm Bình Minh sang, tưởng rằng là sẽ sắp sang đến nơi, là bởi vì thời điểm đó thời điểm căng thẳng giữa Việt Nam với Trung Cộng về cái vụ giàn khoan. Nhưng mà sau đó chúng ta thấy là Phạm Bình Minh lại không sang, và những cái tin tức từ Việt Nam cho rằng là bởi vì cái phe thân cộng, thân Trung Cộng nó vẫn còn quá mạnh, không muốn đi xích gần lại với lại Hoa Kỳ để cho Phạm Bình Minh sang gặp ông John Kerry, mà thay vào đó thì lại ông Lê Hồng Hà, đại diện chính thức đặc sứ của Lê Phú Trọng, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản, để sang chầu bên Bắc Kinh để nhận những cái lệnh và ký kết những cái chuyện, cái cam kết là sẽ không có để cho cái phong trào chống Trung Cộng được lan tràn ở tại Việt Nam nữa. Và người ta cho rằng đó là cái một trong lý do mà chính vì thế mà bà Bùi Minh Hằng bị ra tòa, bị kết án. Thì bây giờ thì Phạm Bình Minh lại tin tức mới nhất, mới ngày hôm qua đến giờ Phạm Bình Minh sẽ sang, dĩ nhiên là để mà gọi là tham dự cái Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, nhưng mà cũng sẽ đến Hoa Thịnh Đốn và gặp ông Kerry một cách chính thức đó. Thì theo như giáo sư Bích thì có lẽ là nó có một cái chuyển hướng để cân bằng giữa cái phe thân cộng và phe thân Mỹ ở tại Việt Nam chăng, thưa giáo sư?
Thưa, nó cũng không hẳn thế đâu ạ. Có thể nói là trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam thì bây giờ nó có nhiều cái tiếng nói nó muốn rằng là người Việt Nam cân bằng cái ảnh hưởng của Mỹ với đại Trung Cộng. Thế nhưng mà riêng cái trường hợp của ông Phạm Bình Minh ấy, ông bị kẹt một phần vì ông là con của Nguyễn Cơ Thạch, mà chúng ta đều biết đấy, thì ông Nguyễn Cơ Thạch ngày xưa là Trung Cộng nó đã ép để cho nghĩa là phải hất ông Nguyễn Cơ Thạch ra khỏi chức Bộ trưởng Ngoại giao, thì thành ra là người ta cứ ngờ rằng là ông Phạm Bình Minh là một thành phần thân Mỹ. Mà tôi nghĩ rằng là có lẽ nó cũng có nhiều khả năng là cá nhân ông Phạm Bình Minh là một người thân Tây phương. Thế nhưng mà ông hình như ông vẫn chưa tung bút ra khỏi cái một cái sự ràng buộc nào đó của cái ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, tức là Bộ Chính trị, với lại Trung Quốc, là bất cứ Việt Nam làm cái gì đó thì cũng cần phải có cái sự thỏa thuận trước của Trung Quốc. Chúng ta đã nhìn thấy cái đó khi mà Việt Nam đi vào WTO, chúng ta đã thấy rất nhiều chuyện nó đã xảy ra như vậy. Và đây có lẽ cũng lại là một cái trường hợp đó, tức là ông Phạm Bình Minh trước khi ấy cũng lại phải đi qua Thiên Triều để nhận chỉ thị hay là bàn bạc để được đi nước bước trước khi đi sang bên Mỹ. Thành ra là tôi vẫn sợ rằng là khi sang Mỹ, dù có gặp ông Kerry đó, ông Kerry thì sẽ khuyến khích ghê gớm lắm, thế nhưng mà ông Phạm Bình Minh có bung được ra khỏi những cái giới hạn mà Bắc Kinh nó định nghĩa cho Hà Nội, hay là thậm chí đến nay cả chính Bộ Chính trị tự động tự khóa tay khóa chân mình bằng cách không cho ông Phạm Bình Minh đi quá một cái giới hạn nào đó đó, thì thành ra là cái tình trạng nó vẫn chưa làm được cái việc mà người mà có thể nói là người ở trong nước ai cũng kêu gọi đấy, tức là thoát chung.
Như vậy có nghĩa là cái cuộc gặp gỡ giữa ông John Kerry và Phạm Bình Minh kỳ này thì chắc cũng không đưa tới một cái biến chuyển nào trong tình hình Việt Nam, mà chỉ là một gặp gỡ ngoại giao lấy lệ thôi.
Tôi cũng nghe rằng là có đã nó sẽ là cái sự kiện nó sẽ xảy ra, mà nghĩa là một cái điều nó rất là đáng buồn, mặc dầu rằng là chúng ta đã có cái thơ của 60 vị cách mạng lão thành hay là thơ của 20 ông tướng tá đó, kêu gọi là chúng ta cần phải nhận ra bạn thù một cách rõ ràng hơn và phải thoát chung đó. Thế nhưng mà tôi sợ rằng là cái quyết định đó ở Hà Nội nó vẫn chưa có được cái sự đồng thuận của Bộ Chính trị, thành ra do đó nên họ không dám làm gì nó ghê khiếp lắm cả.
Vâng, ở tại Việt Nam, tại Hà Nội đó, thì lần đầu tiên trong tháng này thì chính quyền Cộng sản đã mở ra một cuộc triển lãm về cải cách ruộng đất từ 60 năm trước á, rồi sau đó lại vội vã đóng cửa sau 3 ngày. Tại sao vậy ạ?
Dạ vâng, thì cái đó là một trong cái mà có lẽ nó ủng hộ cái quan điểm như tôi vừa mới trình bày đó, tức là Hà Nội vẫn còn lệ thuộc Bắc Kinh ghê lắm. thậm chí người ta còn bảo cái cuộc triển lãm ấy có khi nó là một cái chỉ thị từ Bắc Kinh, họ đòi phải Hà Nội phải đưa ra cái đó, mà nó có nhiều cái nó rất là lệch lạc. Là ví dụ như là cái cuộc triển lãm không hiểu là sao nó lại nói là từ năm 1946 cho đến năm 47 cho đến năm 1956, ai thì cũng cứ định nghĩa cái cải cách ruộng đất ở miền Bắc là từ năm 53 cho đến năm 56, là đó là tại vì sau khi Hồ Chí Minh đi sang bên bên Mạc Thư Khoa rồi nhận được chỉ thị của Stalin, rồi về mới lại dựa vào cái kinh nghiệm của Trung Cộng với sự hướng dẫn của Lưu Tú Kỳ vân vân, để rồi mới ra được cái luật cải cách ruộng đất. thế mà gặp Stalin là gặp từ năm 1950, thế thì thành ra là không có cách nào nghiên cải cách ruộng đất Việt Nam lại bắt đầu từ năm 1947 được. Thế nhưng mà nó có những cái điều rất là lệch lạc, và do đó đến khi đưa ra đó thì lại đưa ra với một cái hình ảnh tốt đẹp về cải cách ruộng đất cho là hay ho, mà trong khi thì ai thì cũng biết rằng là cái cải cách ruộng đất của Việt Nam cộng sản đó là hoàn toàn do các cố vấn Trung Cộng hướng dẫn và có thể nói rằng là chỉ đi, chứ không phải chỉ có thuần túy mà gọi là cố vấn hay là hướng dẫn mà thôi ngay từ đầu. Thành ra là nó một lần nữa Trung Cộng nó lại như là muốn chứng minh rằng là cái tiếng nói của nó ở trong nội bộ Việt Nam đấy nó có từ rất sớm và rất mạnh, chứ nó không phải là cái chuyện sau này. Thế thì thành ra là, nhưng mà được cái cũng may mắn là cái phản ứng ở trong nước nó mãnh liệt tới cái mức mà cuối cùng về sau phải đi viện cớ là có biến cố điện có sự cố điện để mà đóng cửa cái cuộc triển lãm. Thành ra nó nên nó đã thành một cái sự phản tác dụng rất là lớn. Nó được cộng thêm vào đó cái sự ra đời của cuốn sách Đèn Cù của Trần Đĩnh và cuốn Trần Đức Thảo Những Lời Trăng Trối. Trong hai cuốn sách thì đều có những cái sự lên án rất là mãnh liệt. Tiêu đại tá Bùi Tín cũng gọi là hai quả bom đối với cái cuộc triển lãm về cải cách ruộng đất.
Dạ vâng, cái cuộc cải cách ruộng đất thì theo như một số các nhà bình luận ở trong nước, đầu tiên đó thì là dưới cái sự lãnh đạo của chính đích thân ông Hồ Chí Minh và Đảng Lao động đó, mục đích là xóa bỏ văn hóa phong kiến cái thời điểm đó và tiêu diệt địa chủ các thành phần bị xem là như là bóc lột là phản quốc thì theo Pháp, rồi chia lại ruộng đất cho dân cày để mà tiến tới lập cái chuyên chính vô sản để mà tiến lên cái xã hội chủ nghĩa. Trên nguyên tắc đó, thì là có vẻ có lý thuyết nó được giải thích như vậy, thế nhưng mà trong lúc thực hành đó thì theo những cái nhà bình luận sau này, vì không có kiểm soát được cái vấn đề mà đấu tố đã khiến cho nó thành một cái thảm cảnh gây sự phẫn nộ, bởi vì đã giết chết ít nhất là cả đến trên chục ngàn người phải không ạ, bị đấu tố là địa chủ và đa số là bị oan ức, rồi bao nhiêu nạn nhân khác đã bị coi như là nó quá tay tra tấn hành hạ rồi bỏ đói chết ở trong tù. Thì bây giờ mà đem ra triển lãm thì dĩ nhiên là nó khó mà có thể giải thích được những cái hậu quả của nó. Nhưng mà cái mà giáo sư Bích vừa nhắc tới cái tác phẩm Đèn Cù đó, tại sao nó lại mang tới cái sự nhạy cảm dữ dội như vậy ở trong cái phản ứng hiện nay ở tại Việt Nam, có phải là bởi vì đã đụng tới cái thần tượng Hồ Chí Minh? Tức là hiện nay chúng ta thấy ở trong nước cũng có nhiều nguồn tin chống đối, nhiều có những cái blogger viết bài nhưng mà gần như là rất là ngại đụng tới Hồ Chí Minh. Là bởi vì nếu đụng tới thì rất dễ là bị đi tù nặng. Thì có phải là tại tác phẩm Đèn Cù nó đã đụng tới bởi vì ông Trần Đĩnh là một người cũng thân cận phải không ạ? Trong cái giới lãnh đạo ngày xưa ông biết hết, thấy những cái giả dối, cái đóng kịch lỗ bịch hoặc là viết những cái hồi ký sai, có phải vì ông vậy không ạ, thưa giáo sư Bích?
Dạ vâng, thưa đúng, có thể nói rằng là cái hòn đá tảng cuối cùng mà người cộng sản Việt Nam họ còn lại để mà biện hộ cho cái chế độ của họ đó, tức là cái hình ảnh thần thánh hóa của Hồ Chí Minh, mà chúng ta có thể thấy nó có nhiều sự dè dặt của những người mà nghĩa là đã phá tất cả cái chế độ, nhưng mà hoàn toàn không đụng đến cái hình ảnh thần thánh hóa của Hồ Chí Minh. Thậm chí đến nay cả một người như là Dương Thu Hương chẳng hạn, là một người mà nghĩa là đã phá chế độ rất là mạnh, nhưng mà khi mà nói đến Hồ Chí Minh thì bà ta vẫn còn dành một phần nào đó cảm tình với ông Hồ. Thế nhưng mà từ khi mà Trần Định ấy, thì như chúng ta biết, ông là cái người viết cái quyển tiểu sử chính thức đầu tiên của ông Hồ Chí Minh vào năm 1960, thì thành ra nó có thể nói là tất cả cái gì tốt đẹp hay ho các thứ này kia thì một phần không nhỏ là cũng chính do ông Trần Định đóng góp vào cái huyền thoại đó. Thế nhưng mà cái người đóng góp vào cái huyền thoại đó đó lại là cái người mà bây giờ bữa nay thì đã phá một cách khá khéo, tức là cứ đưa ra những cái bằng chứng mà không thể phủ nhận được về ông Hồ Chí Minh, nhưng mà nó đạp đổ ngay cái huyền thoại kia đi đó, từ vụ và Cát Thanh Long, tức là Nguyễn Thị Năm, mà Hồ Chí Minh đã viết cái bài Địa Chủ Ác Ghê của ký tên là CB, tức là của bác đó. Bây giờ thì cho đến những cái chuyện trai gái của ông Hồ Chí Minh với lại một số người, trong đó có cả ông Nông Thị Xuân vân vân vân, thì những cái đó nó làm cho nghĩa là cái biểu tượng Hồ Chí Minh nó đang bị sụp đổ một cách rất là nhanh chóng. Có thể nói rằng là khi mà nó đụng đến cái đó rồi đó, thì cái Đảng Cộng sản Việt Nam nó không còn có cái gì để mà nó chống đỡ cho cái sự tiếp tục cầm quyền của nó nữa, và do đó nên nó mới gặp một cái sự phản ứng rất là mạnh từ phía chính quyền. Nhưng mà mạnh thì mạnh, nó vẫn buộc cái sự kiện nó vẫn buộc cho Hà Nội phải đóng cửa cái cuộc triển lãm, thì đủ chứng tỏ rằng là cái người dân bây giờ người ta hoàn toàn khinh khi, người ta không có chấp nhận, người ta hoàn toàn không còn tin cái chế độ nữa. Cũng như là cái phim mới nhất về Võ Nguyên Giáp mất tới 20 tỷ đồng mà rồi cuối cùng không có được tới 2 người coi đó, thì tất cả những cái đó là chúng ta đang thấy rằng là cái sự giải ảo, giải huyền thoại ở trong nước nó đang diễn ra nhanh hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều.
Vâng. Cảm ơn giáo sư Bích vì cái sự phân tích này, tại vì có nhiều người cũng hay nói là cái dư luận ở trong nước, ngay ở trong nước nói rằng là cái hình ảnh của Hồ Chí Minh hay là Võ Nguyên Giáp nó được tạo ra quá lớn đi, nhất là những cái thế hệ trẻ là họ thần tượng, những cái sinh ra sau này thì gần như là không có ai dám đụng chạm tới Hồ Chí Minh, chống những cái lãnh tụ hiện nay thì được, nhưng mà chống Hồ Chí Minh thì dễ là bị rất là nguy hiểm. Ngay cả, không biết là giáo sư Bích nghĩ sao, ngay cả những cái tác phẩm của ông Bùi Tín đó, thì cũng có vẻ tránh né, không có muốn đụng chạm đến nhân vật Hồ Chí Minh, tại vì không sợ hay ngại sao đó. Ngay cả anh Cùi Huy Cận khi mà sang bên này rồi đó, Cùi Huy Hà Vũ, tức là vẫn còn kể lại cái chuyện là của ông bố của Huy Cận, rồi cũng như hình ảnh của Bác Hồ một cách rất là kính trọng, thì cái điều đó người ta thấy rằng nó ảnh hưởng quá lớn đi về cái những cái bao che, những cái giả tạo về nhân vật Hồ Chí Minh. Những cái hồi ký được đọc lại đó, không biết là giáo sư Bích chắc cũng đọc được hết rồi đó, thì có những cái đoạn mà nó không khó tin, tức là bị biến mất, nhân vật Hồ Chí Minh biến mất, mà ngay cả những cái người viết dùm hồi ký đó cũng không giải thích là như thế nào cả. Không biết là giáo sư Bích, chúng tôi mà trước đây đó thì có phải vô trong những cái trại cải tạo đó, thưa giáo sư Bích, các anh chị em ở trong cải tạo, và trong trại cải tạo thì bị ép phải là đọc những cái hồi ký của ông Hồ Chí Minh, và phải đi coi những cái cuốn phim tuyên truyền mà trong đó có những cái hình ảnh nó buồn cười lắm, thưa giáo sư Bích, tức là ông Hồ Chí Minh ông ấy cưỡi ngựa ông đi trong rừng, rồi những hình ảnh ở hang Bắc Bó đó, tối mù mịt ông đương đánh máy, ông ấy ngước lên ngước xuống. Thì sau này nó có những cái bài phân tích là tất cả những cái đó đều là dàn cảnh hết trơn. Ông cưỡi ngựa đi đâu mà cái người quay phim nó đứng chỗ nào thì không có giải thích được. Và hang Bắc Bó tối như vậy, máy quay phim ông ấy tránh, ông không nhìn vào ống kính. Ông ấy nhìn lên, nhìn xuống để đánh máy. Nhưng mà cái hình ảnh đó nó huyền thoại, nó huyền hạc cái nhân vật Hồ Chí Minh thành những cái giới trẻ sau này là bị say mê và thần tượng ông ấy, đến độ mà sau này không ai dám đả động, đã đưa ông lên hàng thánh rồi, mà đụng tới thì là nguy hiểm. Thì cái điều đó có đúng không, theo như giáo sư Bích ạ?
Dạ vâng, thưa, cuối cùng thì bây giờ chúng ta biết ông Hồ Chí Minh là một cái tấm vải mà từng cái sợi chỉ ở trong đó đều là những cái sự gian dối mà nó được đan lại thôi. Ai bây giờ, ngay cả ở trong nước bây giờ, một số các anh chị em trẻ đó, họ cũng đi tìm sự thật đấy, họ cũng đã khám phá ra rất nhiều điều về Hồ Chí Minh. Là thí dụ như là năm sinh của Hồ Chí Minh không, là nó có tới 5 cái năm sinh khác nhau. Cái ngày sinh cũng là một cái ngày sinh bịa đặt. Cái tên tuổi của ông ấy, các thứ này kia, nó cũng là một cái thứ lạ lùng, tại vì chưa có ai trên thế gian này mà có thứ 150 cái hỗn danh khác nhau. Rồi thì đến ngày chết cũng phải gian lận, rồi thì đến di chúc cũng phải có tới 5 bản di chúc khác nhau. Vẫn nghĩa là cái con người Hồ Chí Minh nó hoàn toàn nó không còn ai biết sự thật nó ở đâu cả. Thế thì thành ra người ta đặc biệt đấy, người ta không nếu ai không để ý đó thì không, thì sẽ chấp nhận dễ dàng những cái huyền thoại nó được phổ biến vào Hồ Chí Minh. Nhưng mà ai mà để ý một chút thôi thì cũng thấy, thì dụ như là những cái hình mà Hồ Chí Minh ra đọc tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 đó, và bây giờ người ta có ít nhất là 3 cái hình khác nhau của cái ấy, và người ta cứ dựa vào trong cái hình của cái micro thôi. Cái hình của cái micro có cái thì là ông Hồ Chí Minh nói trước một cái micro tròn, xong có người lại có cái ông Hồ Chí Minh nói trước một cái micro hình chữ nhật, vân vân. Thế thì đâu là cái hình sự thực của ông Hồ Chí Minh nói trước công chúng vào ngày 2 tháng 9 năm 1945? Thế thì thành ra là nó càng ngày cái huyền thoại nó càng sụp đổ. Và chúng ta thấy ngay cả một người như là ông Bùi Tín đó, lúc những cái quyển sách đầu tiên của ông như là Mặt Thật Mặt Trước thì ông còn rất là tránh né đụng chạm đến ông Hồ, nhưng mà sau mười mấy cuốn sách trong 3 thứ tiếng Việt Anh Pháp thì ông Bùi Tín bây giờ chính là một trong những người đóng góp khá mạnh và trong cái sự nghĩa là phi huyền thoại hóa ông Hồ Chí Minh, và thậm chí cả ông Võ Nguyên Giáp là một người mà lúc đầu ông Bùi Tín cũng rất là tin tưởng khi mà mới sang Pháp năm 1990.
Dạ vâng, chúng ta cũng không còn bao nhiêu thời giờ cho chương trình này nữa, muốn xin được hỏi thăm giáo sư Bích trở lại cái cuốn sách mà giáo sư Bích đã đến thành phố Houston này từ tháng trước thì ra mắt, thì cái cuốn sách đó nó được phổ biến như thế nào rồi ạ?
Dạ vâng, thưa, trước hết là chúng tôi xin cảm ơn ông Dương Phục cũng như là quý đài đã giúp, nghĩa là thông báo về cái buổi ra mắt sách ở dưới Houston trong thời gian mà chính khi giải Dương Phục lại đi sang bên Hanover đi dự cái vụ kỷ niệm Cup Anamur.
Vâng, Hamburg, Hamburg ở bên Đức.
Vâng, ở Hamburg, vâng. Thế thì rất nhiều người cứ nghĩ rằng là sách ra mắt sách bây giờ nó rượu vợi lắm, tại vì không có bao nhiêu người đọc sách tiếng Việt ấy. Nhưng mà chúng tôi phải thưa rằng là với sự tiếp tay của Sài Gòn Houston Radio với lại của đồng bào đó, thì chúng hôm đó cũng có được gần 200 kiều bào tới, và họ, chúng tôi đã bán được trên 100 cuốn Tháng Tư Đen, là cái cuốn sách về lịch sử quân sự của Việt Nam trong 3 năm cuối. Người ta cứ nghĩ rằng là cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tỏ ra yếu kém và hèn nhát trong 3 năm cuối của chiến tranh từ Hiệp định Paris cho đến ngày 30 tháng 4 năm 75. Nhưng mà tác giả Jay Vest là một sử gia quân đội của Mỹ đó, ông đã nghiên cứu thật kỹ cả văn khố Mỹ cho đến những cái tài liệu của miền Bắc lẫn những cái cuộc phỏng vấn với các tướng tá miền Nam ấy. Thì cũng thấy là trong thời gian đó nó có những cái trận chiến khá oanh liệt của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà giờ đây chúng ta đã được biết, ví dụ như là trận Xuân Lộc của sư đoàn 18 dưới quyền chỉ huy của tướng Lê Minh Đảo, ví dụ như trận Phan Rang với không quân tỏ ra rất là dũng mãnh, ví dụ như là Biên Hòa, trận Biên Hòa Cộng sản cũng không bao giờ vào được Biên Hòa cả, trên đường đi tiến tới Sài Gòn gì trận Tây Ninh, thậm chí rằng là có những cái trận chiến mà bây giờ không những chúng ta coi là oanh liệt mà đến nay cả toàn quốc cũng coi là oanh liệt, ví dụ như là trận Hải chiến Hoàng Sa vào tháng Giêng năm 1974, tất cả những cái trận đó nó đều xảy ra sau khi Mỹ đã bỏ rơi miền Nam, và như thế đó nó chứng tỏ rằng là quân đội Việt Nam Cộng Hòa cũng đã làm hết sức mình. Nhưng mà rồi cuối cùng không cưỡng được lại cái gọi là cái sự đổ quân của Bắc Việt với sự tiếp tay của Liên Xô và Trung Cộng vào trong giai đoạn cuối của chiến tranh. Thế nhưng mà cái đó nó trả lại cái danh dự rất nhiều cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và do đó nên cái cuốn sách đó dù mới ra mắt được có một hai nơi nhưng mà vẫn bán có thể nói rằng là khá tốt ạ.
Vâng.
Ngay cả ngoài thị trường sách ở ngoài Cali, cuốn sách đó cũng bán rất là tốt ạ.
Vâng, thưa giáo sư Bích, nếu bây giờ quý thính giả của chúng tôi đang nghe đài đó mà muốn có cuốn sách đó thì phải làm như thế nào ạ?
À, dạ vâng ạ, thưa, nó đơn giản lắm, một cái xin quý vị gọi cho số 703-525-4538, chúng tôi xin đọc lại 703-525-4538, đó là tổ hợp số đoàn miền Đông Hoa Kỳ, và cứ gọi đến rồi chúng tôi sẽ gửi sách đến.
Cảm ơn giáo sư Bích. Ngoài ra thì giáo sư Bích cũng là người điều hành nghị hội toàn quốc Hoa Kỳ, thì trong thời gian vừa qua có cái sinh hoạt nào của nghị hội không ạ?
Dạ thưa, vừa mới cuối tuần trước thôi, từ ngày 23-14 thì Nghị hội Toàn quốc Người Việt tại Hoa Kỳ đã tổ chức đại hội lần thứ 2, năm thứ 29 ở Falls Church, Virginia. Thì trong cái dịp đó nó có thể nói là nó thu hút được cái sự chú ý của khá nhiều người, vì giờ là nó đặt ra vấn đề bang giao Mỹ-Việt. Trong đó cựu đại sứ Bùi Diễm nói về cái chính sách quay về Á Đông của ông Obama, và tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đến trình bày về cái nhìn từ Hà Nội. Thế thì thành ra là cái phần trình bày đó thu hút được khá nhiều sự chú ý. Thế thì sau đó lại có cái phần bàn về Biển Đông của giáo sư Mạnh Hùng, ông nói về cái tình hình Biển Đông. Với lại sau đó thì chính cá nhân chúng tôi trình bày về cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa như là một cái giải pháp độc nhất mà cho chúng ta những cái cơ sở pháp lý để mà có thể gọi là khẳng định cái chủ quyền của chúng ta trên Hoàng Sa, Trường Sa, dựa vào trong những cái hiệp định quốc tế như là hiệp định San Francisco, Geneva, Paris và định ước quốc tế năm 1973. Thế thì những cái đó là những cái được mọi người chú ý ghê lắm. Ngoài ra cũng có cái phần trình bày của anh Chu Linh về Việt Nam Film Club. Khi Việt Nam Film Club sắp sửa soạn tung ra hai cái phim, một là Thảm họa Bắc Thuộc và thứ hai nữa là cái phim Cộng sản trên đất Việt. Thì tất cả những cái sinh hoạt đó đã được sự theo dõi chú ý của đồng bào, mặc dù nó xảy ra vào một cái cuối tuần mà nó có rất nhiều sinh hoạt cạnh tranh với cái gọi là cái đại hội của nghị hội ạ.
Vâng, đến đây chúng ta cũng sắp hết giờ. Rất cảm ơn giáo sư Nguyễn Hồng Bích đã dành cho đài chúng tôi cuộc hội thoại ngày hôm nay. Xin kính chào và xin kính chúc giáo sư Bích một ngày làm việc thật là tươi vui ở tại Hoa Thịnh Đốn ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn Dương Phục, cũng xin hẹn lại quý thính giả của đài Sài Gòn và Houston.
Vâng, xin kính chào giáo sư.